Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tòa giảng sư. Giờ này toàn thể đạo tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm. Chúng con xin được thành kính cung thịnh thượng tòa, từ bi quan hỷ quan lâm về pháp tòa để chia sẻ cho chúng con một thời pháp thoại nhân buổi chiều hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thịnh thầy. Ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã cung thịnh thầy quan lâm. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm cung đón thầy. A Di Đà Phật, chúng con cùng thỉnh thầy đăng lâm pháp tòa. Chúng con thành kính cùng thỉnh thầy mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia bị. Chúng con cùng thỉnh thượng tọa khởi niệm.
Nam mô Bổn Sư
con cung thỉnh thượng tọa an tọa, mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử, có lẽ rằng tất cả các vị ở đây hầu hết đều đã biết thượng tọa giảng sư của chúng ta. Không biết các vị thì cảm nhận như thế nào? Riêng đối với bản thân của chúng tôi, mỗi lần được tiếp kiến thượng tọa, chúng tôi cảm nhận dường như mình nhận được một nguồn năng lượng của an lạc và từ bi. Và chúng ta phải nhận thấy rằng đây là một trong những cơ hội hiếm có chúng ta được tiếp kiến những bậc thầy có tu, có học, có đạo đức, có trí tuệ. Và hy vọng rằng tất cả các vị chúng ta hãy tận dụng những cơ hội này để chúng ta tiếp nhận vừa nguồn kiến thức mà quý ngài truyền trao, đồng thời chúng ta cũng tiếp nhận nguồn năng lượng mà quý ngài đang tỏa ra để chúng ta chuyển hóa tâm thức của mình từ vô minh trở thành trí tuệ, để chúng ta là một người thật sự có tu, có học, đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Thưa các vị, chúng tôi xin được giới thiệu hiện diện trên pháp tòa là thượng tòa tiến sĩ Thích Đồng Thành, ủy viên ban hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban hoằng pháp tỉnh Bình Định, hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Bình Định. Xin toàn thể hội chúng cho một tràng pháo tay cung đón sự hiện diện của thầy. A Di Đà Phật, giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm, chúng con xin được cung thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng trong đạo tràng an cư tu viện Tường Vân. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng thính pháp chiều hôm nay, lời đầu tiên chúng con xin thành tâm đảnh lễ vấn an sức khỏe chư tôn thiền đức đang an cư tại trú xứ tu viện Tường Vân Phật lịch 2561. Chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử, kính chúc các vị có một ngày tu tập thật an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, cũng gần một năm rồi chúng tôi mới có dịp quay lại tu viện Tường Vân. Tính ra gần hơn 6 năm qua có gắn bó với tu viện Tường Vân và cảm thấy rất là diễm phúc, an lạc mỗi lần được đặt chân về đây. Chỉ cần mà gặp Đại Đức Trụ Trì không đã, đã an lạc rồi. Mà hình như là thầy nào trò nấy. Cho nên gặp quý Phật tử càng an lạc nhiều hơn nữa. Và chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý Phật tử, nhất là hôm nay đã mang đến cho cá nhân chúng tôi và rất nhiều vị hành giả khác niềm an lạc với sự hiện hữu và tu tập của toàn thể đạo tràng như Đạo Phật. Thưa quý Phật tử, trong vấn đề tu học của chúng ta, cái điều quan trọng là chúng ta có nhận thức đúng về bản thân, xã hội, Phật Pháp và con đường tu học. Và nếu như chúng ta mỗi ngày mình mở mắt ra, tiếp xúc với cả thế giới này, tiếp xúc với bao nhiêu người, bằng một cặp mắt chân chính, đúng đắn, theo tinh thần của chánh Pháp, thì một ngày đó là một ngày ý nghĩa, an lạc và vô cùng lợi ích. Còn một ngày nào chúng ta thức dậy với cặp mắt thế gian đầy triền phược, thị phi hơn thua, đầy cái sự nhiễu nhương, vô minh và phiền não, thì một ngày đó dầu rằng chúng ta đang ở cung vàng điện ngọc, chúng ta đang ở những nơi mà sang trọng cầu kỳ nhất, tâm chúng ta cũng không có sự an lạc hạnh phúc. Cho nên cái sự nhận thức của chúng ta về con người, về thế giới, về Phật Pháp và Pháp Môn là một điều rất cần thiết và quan trọng, mà không phải chúng ta chỉ học, chỉ thực tập trau dồi trong một ngày, một tháng, một chu kỳ, mà chúng ta phải trau dồi cả cuộc đời của mình. Mỗi giây phút có cơ hội đều phải trau dồi. Và để giúp cho quý Phật tử hiểu được về bản chất của cuộc sống, vai trò của con người chúng ta trong xã hội và chúng ta nên làm gì ở trong cuộc đời này, thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể đạo tràng đề tài sân khấu cuộc đời. Thưa quý vị, trong kinh Đức Phật thường đưa ra nhiều ẩn dụ về cuộc đời này lắm. Nhất là các vị thấy rằng cuộc đời này á, ai đã tiếp xúc rồi á, thì chúng ta thấy nó mang nhiều màu sắc lắm. Cái ẩn dụ đầu tiên mà trong kinh điển Đức Phật thường nói đến về cuộc đời này đó là quán trọ. Quán trọ, chúng ta là khách qua đường và chỉ ở lại cái cõi trần gian này chỉ vài mươi năm. Người nào có phước á, thì ở được hơn 100 năm. Người nào ít nhân duyên á, thì chúng ta ở thời gian ngắn hơn. Cho nên thi sĩ Hàn Lâm Ẩn có những câu thơ rất là hay: trần gian quán trọ đời mình, đến chơi một chút thình lình ra đi, 100 năm tây giữ được gì, có mang xuống chốn âm ti bạc vàng. Cho nên á, trần gian này á, là một quán trọ và chúng ta đến chơi trong thoáng chốc. Và khi nào mình ra đi các vị? Chưa biết. Đến chơi thoáng chốc thình lình ra đi, đi không biết lúc nào. Và 100 năm tay mình giữ được gì không? Đến giây phút nhắm mắt xuôi tay thì 100 năm tay giữ được gì? Có mang theo xuống âm ti bạc vàng. Không thể mang theo tất cả những vật chất, danh vọng và những cái gì mà nó thuộc về mặt hiện tượng, về mặt bên ngoài, qua thế giới bên kia được. Cho nên cái ẩn dụ đầu tiên về cuộc đời này đó là một quán trọ, và tất cả chúng ta lữ khách ở trên quán trọ trần gian này. Ẩn dụ thứ hai á, mà chúng ta thường nghe nói ở trong kinh Kim Cang á, nhất thiết hữu vi pháp như gì? Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như điện. Như vậy tất cả cuộc đời này á, cái trần gian này giống như là giấc mộng, giống như là huyễn hóa, giống như là bọt nước, giống như là ánh chớp, giống như là sương sớm, giống như là ánh điện. Nó không có thường hằng lâu dài. Cuộc trần thế dường như ảo mộng, danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước có ra gì, mùi phú quý vần may tan hợp, giàu cho lắm cũng trong một kiếp, sang cho lắm cũng chỉ một đời. Cái tuổi xuân đeo đẳng con người, thân tứ đại có chi là bền chắc. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đám cô phần đa thị thiếu niên nhân. Cái thân này là cái giả thân, nay còn đó mai không bền chắc. Tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhập đáng vô thường vạn sự hưu. Đây là một cái sự thật rất rõ về cuộc đời chúng ta. Nó đến rồi đi, sanh và diệt, trong cái huyễn hóa giống như một cái trò ảo thuật, rất là ngắn ngủi thưa các vị. Cho nên mình thấy rằng cái nói về cái cuộc đời này thì trong Đạo Phật chúng ta dùng nhiều ẩn dụ. Và một ẩn dụ thứ khác nữa đó, thì chúng ta thường nghe nói trong kinh nói rằng là lên đên trong cõi, cõi gì? Cõi diêm phù khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Cho nên ẩn dụ khác về cuộc đời là một cái biển khổ mênh mông, bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngoảnh lại cùng trống bể khổ thôi. Cho nên chúng ta thấy có nhiều ẩn dụ về cuộc đời giống như là một cái biển đời, biển sanh tử. Cho nên thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, cái người mà xuôi gió mà thành công mà thành đạt á, rồi cái người mà ngược gió tức là thất bại khổ đau á, thì ngoảnh lại người thành công hay là thất bại, ngược gió xuôi gió thì cũng trong gì? Cũng trong bể khổ của cuộc đời thôi, chứ không có gì khác hết. Một ẩn dụ khác mà hôm nay chúng tôi chia sẻ đó là gì? Đó là sân khấu cuộc đời. Cuộc đời này được xem như là một sân khấu mà tất cả chúng ta là những diễn viên, diễn hay hay không á, tùy theo mỗi chúng ta. Cuộc đời như tốt sang sông, tiếng ngang, tiếng dọc chứ không được lùi. Cuộc đời như vở kịch dài, ta là vai chính cả hài lẫn bi. Về tu viện Tường Vân tự nhiên ngẫu hứng đọc thơ dữ quá. Chắc các vị ở đây tâm hồn lai láng thơ cho nên cũng tác động tâm thức chúng tôi vậy. Chúng tôi người Bình Định xứ nẩu khô lắm, xứ nẩu chỉ có củ mì với khoai lang, không có gì hết. Thì thưa các vị, khi mình nói đến cái hình ảnh sân khấu cuộc đời thì có lẽ chúng ta đang hình dung ra một cái gì đó nó sẽ đến và đi trong từng cái màn diễn. Và khi mình nói đến hình ảnh sân khấu của cuộc đời á, thì chúng ta thấy hai cái quan điểm. Trong các cái thánh kinh của các tôn giáo phương Tây á, người ta cho rằng trái đất này là một sân khấu, và mỗi người sinh ra trên trái đất này là một diễn viên trên sân khấu của cuộc đời này. Nhưng quan điểm của các tôn giáo phương Tây đa thần và nhất thần thì cho rằng tất cả những diễn viên không được cái quyền tự do mà diễn, không được cái sáng tạo của mình, và không có sự lựa chọn nào khác, họ phải diễn theo một kịch bản đã viết sẵn, theo một sự sắp xếp của một vị đạo diễn. Và vị đạo diễn của sân khấu cuộc đời đó chính là Thượng Đế, đấng thần linh, đấng tạo hóa, đã sắp xếp chúng ta làm chồng, làm vợ, làm anh, làm em, làm chú, làm bác thì chúng ta không thay đổi được. Và cái người này làm khổ cho người kia thì cứ làm khổ. Và cái người nào mang đến an lạc cho người khác thì phải trong cái chức vụ đó. Và có hai cái kết cục của một vở diễn của cuộc đời trên sân khấu này, đó là hai con đường. Một là chúng ta lên về thế giới thiên đàng, hai là đọa xuống cảnh giới địa ngục khổ đau. Đó là kết cục của cái sân khấu cuộc đời theo quan điểm của tôn giáo nhất thần, đa thần phương Tây và các tôn giáo khác. Còn đối với Đạo Phật chúng ta đó, thì trong kinh hoặc là trong các cái lời bình giảng của các vị tổ sư ngày xưa cũng xem cuộc đời này là sân khấu, nhưng mà với một cái nhãn quan rất lạ, nhân văn, khoa học và vô cùng đạo lý trong cuộc đời này. Đối với đạo Phật á, xem cuộc đời này là sân khấu, và theo tinh thần của Phật giáo á, người nào là người viết kịch bản cho cuộc đời của chúng ta, cho mỗi diễn viên các vị đang ngồi ở đây? À, và vị nào là người đạo diễn cho chúng ta? Nếu chúng ta nhìn một cách thực tế hơn á, nếu mình nhìn xa đó, là do mình đã viết từ quá khứ, từ hiện tại và còn đang viết nữa, nếu người nào muốn ở trần gian này, thì chúng ta cứ viết tiếp kịch bản cuộc đời cho cái kiếp sống của mình, để rồi mình bây giờ các vị nha, các vị làm phước bố thí cúng dường, là các vị viết xuống kịch bản là sau này tôi sẽ sinh lên cõi trời này, tôi sẽ về cõi người này, tôi làm tổng thống, thủ tướng, tôi làm đại gia, vân vân. À, nếu các vị muốn làm một diễn viên trong cuộc đời này thì các vị viết tiếp kịch bản. Còn nếu như các vị viết một cái kịch bản khác, mà kịch bản đó hôm nay chúng tôi chia sẻ kịch bản nó không có trong cuộc đời này mà chỉ có trong Phật Pháp thôi, thì các vị sẽ không còn vương vấn, không còn đọa lạc, không còn tái sinh trong cuộc đời này nữa. Và cái điều này rất là thực, điều này rất là hiển nhiên ở trong cuộc sống này, thưa tất cả các vị. Như vậy thì nói một cách thực tế là do cái nghiệp, hoặc là do cái nghiệp lực, hay là do cái tạo tác trong tâm thức của mình đã soạn nên kịch bản và làm đạo diễn cho cuộc đời của mình, để chúng ta bước vào trong cuộc đời này với nhiều vai diễn khác nhau và nhiều cái trách nhiệm khác nhau. Như vậy, khi mình nói đến quan điểm của Phật giáo á, thì đạo Phật đã nói rằng tất cả mọi thứ đều do gì? Do tâm của chúng ta. Trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật dạy rằng là tâm như công hòa sư, họa chủng chủng thế gian, nhất thiết thế giới trung, vô pháp như bất tạo. Tâm như là một họa sĩ khéo léo, tài năng, họa ra tất cả các cảnh của thế gian, và tất cả các pháp trong cuộc đời này đều do tâm tạo ra. Điều này thật không các vị? Nếu như các vị về tại tu viện Tường Vân trước đây, một thời gian trước là ngôi chùa Long Khánh, hồi xưa chùa Long Khánh phải không? Chùa Long Khánh thì hồi xưa họa sĩ hoặc là các kiến trúc sư nào vẽ không biết, nhưng mà khi mà Đại Đức trụ trì về đây thì vẽ nên cái cảnh tu viện Tường Vân đầu tiên là ở đâu? Ở trong suy nghĩ, ở trong tư tưởng, ở trong tâm thức. Và nhờ những hình ảnh trong tâm thức đó, nó biến thành hình ảnh thực mà chúng ta đang chiêm ngưỡng và đang trải nghiệm ở tại tu viện này, đúng không ạ? Cho nên tâm như là một họa sĩ đa tài, khéo léo, vẽ ra tất cả cảnh của thế gian. Giống như thưa thực sự rằng chúng ta không có học về ngành kiến trúc, về ngành đồ họa, về ngành kỹ sư, nhưng mà chúng ta khéo lắm. Chúng ta còn có những cái biệt tài về vẽ ra nhiều cái điều hình ảnh ở trong cuộc đời này. Và một điều thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là theo quan điểm của Phật giáo á, thì tất cả những diễn viên trên sân khấu cuộc đời này đều có quyền quyết định và thay đổi được vai diễn của mình, nếu như người ấy có ý chí. Nghĩa là cái nghiệp đó không phải là một cái gì cố định, bất di bất dịch đã an bài, mà cái nghiệp là một cái gì đó có thể thay đổi. Mà mình thay đổi ở đâu các vị? Thay đổi vào giây phút nào? Xin thưa, thay đổi trong giây phút hiện tại. Mỗi giây phút chúng ta đang thực sự sống thì chúng ta có quyền sửa đổi cái kịch bản cuộc đời, để ngày mai đây, để tháng đến, cái kịch bản cuộc đời của chúng ta và vai diễn của mình nó không bị cố định, lệ thuộc và như an bài của các tôn giáo khác. Ở đây chúng tôi muốn bàn đến sâu hơn về cái vai diễn cuộc đời giống như là sân khấu cuộc đời, thưa các vị. Khi mình nói đến sân khấu của cuộc đời theo quan điểm của Phật giáo, thì mỗi chúng ta vừa là nhà viết kịch bản, vừa là cái người diễn viên, và vừa đóng nhiều vai khác nhau trong một cái thời điểm, trong một ngày. Như vậy thì bây giờ quý Phật tử về đây trong ngày khóa tu này, các vị đóng vai gì? Đóng vai gì? Đóng vai là Phật tử. Phật tử thì quý thầy nói gì sao? Các vị có nghe theo không? Nghe. Nhưng mà lát nữa đây về nhà đóng vai là gì? Đóng cái vai còn lớn hơn thầy trụ trì ở đây nữa. Thành năm con bảy, làm cái này cho tao, xuống lấy nước cho tao, Nãy giờ ở chùa là nhường ông thầy á, cho nên tao tự đi lấy nước. Về nhà rồi mày phải làm cho tao, cơm phải nấu, đồ phải giặt đủ thứ. Cho nên cái vai diễn chúng ta là thay đổi liên tục các vị, thay đổi liên tục. Ví dụ như bây giờ mình ra ngồi kia, lát nữa xong mình có tài xế chở đi á, bắt đầu mình là người chủ, mình là cái người mà lãnh đạo quản lý. Còn nếu như mình nhờ người ta chở đi á, thì mình là người phụ, mình là người lệ thuộc, không dám nói gì hết. Người ta chở đi đâu, ta bật máy lạnh hay không thì cũng chịu. Ta trời nóng mà ta không bật thì cũng chịu, tại mình đi vậy, đi nhờ đi ké mà. À chứ còn mà cái xe của mình thì nóng chút là chịu không được đâu. Cho nên á, cái vai diễn của mình nó tùy theo hoàn cảnh. Và chừng nào mình dừng cái vai diễn này các vị, thưa quý vị, thực sự rằng nếu như là người thế gian á, thì họ sẽ là một diễn viên. Làm cái nghề diễn viên làm sao? Suốt cuộc đời. Không phải đời này không, mà họ đã diễn trong nhiều kiếp quá khứ, và họ sẽ diễn trong vô số kiếp ở tương lai. Cho nên theo cái nhãn quan của Phật giáo, sự dừng lại mỗi màn diễn là do yếu tố tâm thức của mình. Tâm mình muốn dừng ở đó thì mình dừng, nhưng mà không phải dừng cái bổn phận của một diễn viên, mà chúng ta phải diễn tiếp ở trong cái đời này và nhiều đời tương lai nữa. Một cái điều khác á, là chúng ta sẽ diễn với nhiều cái cảm xúc, trong nhiều cái vai trò khác nhau, và chúng ta không có quyền để mà chọn cái vai trong cuộc đời này, thưa các vị. Khi mình đã có nhân duyên với người đàn ông đó, người phụ nữ đó, người bạn đó, thì chúng ta sẽ kết với nhau để thành vợ, thành chồng, thành anh, thành em. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là một cái đặc điểm ở trong vai diễn cuộc đời chúng ta là mình không được chọn vai khi sinh ra trong cuộc đời này. Mình có thể thay đổi tính chất cái vai đó. Ví dụ như là mình đã kết thân, lập gia đình rồi á, thì mình vai trò của người vợ, người mẹ, người bà thì mình làm cái vai đó, nhưng mà tính chất của nó lại là khác. Một cái điểm mà kế tiếp nữa là vai diễn chúng ta, mình không biết cái vai kế tiếp của mình nó sẽ ra làm sao. Nếu mình chưa nói đến vấn đề tu nha, chưa nói đến vấn đề biết Phật Pháp nha, thì cái vai diễn của mình nó bị động lắm. Tại vì bây giờ, có thể bây giờ mình làm một cái người chủ phải không? Là một người thành công, một lát nữa khủng hoảng tài chính, rồi cái thị trường chứng khoán nó chao đảo, thì chúng ta từ một người giàu có trở thành một người nợ nần, một người vô tài sản. Cho nên mình không biết cái vai diễn kế tiếp ngày mai, nói gần hơn một lát nữa là gì. Bởi vì sao? Tất cả cuộc đời này là vô thường. Mình không thể biết được những cái điều xảy ra trong một sát na kế tiếp. Không ai biết được đâu. Cho nên các vị thấy trong cuộc đời này có nhiều cái bi kịch, nhiều cái cuộc đời mà mình thấy trải nghiệm rất là đáng thương. Mà một cái bi kịch lịch sử mà trong Phật giáo thường nhắc đến là bi kịch của nàng Liên Hoa Sắc. Sau này vị này trở thành một vị tôn giả A-la-hán bên ni chúng, trở thành một vị thần thông. Nhưng mà cuộc đời của Liên Hoa Sắc từ nhỏ đã lập gia đình năm 16 tuổi, rồi có đứa con gái. Nhưng mà một hôm thì Liên Hoa Sắc phát hiện ra người chồng của mình á, lại ăn nằm với bà mẹ chồng. Cho nên đau đớn và thấy cái cuộc đời oái âm quá, cho nên cô ta bỏ nhà ra đi lang thang. Lang thang từ cái xứ Xá Vệ cho đến thành Ba La Nại. Mà từ Xá Vệ Ba La Nại là khoảng hơn 300 cây số. Đến thành Ba La Nại thì gặp một thương gia giàu có, thì mới thương quá cho nên người thương gia này đưa nàng về làm vợ. Làm vợ thời gian thì cô mới phát hiện người chồng này có những cái biểu hiện khả nghi thất thường, đi sớm về khuya, không biết đi đâu. Rồi thương gia buôn bán thì mới phát hiện ra người chồng mình đã gian díu với một cô gái trẻ khác. Nhưng mà cái tâm của cô ta rất là rộng rãi, cho nên cô ta cho người chồng đón cái người vợ trẻ đó về. Về thì lại đau đớn hơn, chính đó là đứa con gái ruột của mình. Con gái ruột của mình thì bắt đầu là cô ta lại đau đớn hơn, thì cô ta giận, oán thán cuộc đời, và cô ta trở thành một cô gái lầu xanh. Mà cô gái lầu xanh là Liên Hoa Sắc này không phải là tay vừa bình thường. Cô ta tìm những gia đình mà hạnh phúc á. Cô ta thân cận với những người chồng, rồi lôi kéo rủ rê để cho người chồng rồi không chung thủy nữa, rồi gia đình đổ vỡ. Cho nên cô ta hận thù đời thì trả thù đời.
Và cuối cùng cô ta đã gây ra không biết bao nhiêu đổ vỡ cho bao nhiêu cái hạnh phúc gia đình. Cuối cùng phá cái người đời xong cô ta phá đến người tu. Nhưng mà phá người tu thì lại nghiệt ngã thay lại gặp phải ngài Mục Kiền Liên. Cho nên nó từ xa một hôm cô ta nghĩ thôi bây giờ mắng thầy tu hiền hiền mình phá chơi một bữa. Bắt đầu thấy ngài Mục Kiền Liên từ xa đi đến, cô ta khởi lên cái tâm là bất chính rồi. Cô ta dùng cái lời mà trêu chọc ghẹo vân vân. Thì ngài Mục Kiền Liên có tha tâm thông mà. Ngài đọc được suy nghĩ, ngài nói rằng cái tội lỗi cô đã chưa phản tỉnh nhận ra, phá biết bao nhiêu hạnh phúc gia đình, bây giờ cô phá đến các bậc tu hành hay sao? Ngài Mục Kiền Liên nói hết những cái chuyện cô đã làm trong quá khứ. Cô ta giật mình tại sao vị tu sĩ này biết được những cái chuyện mình đã làm tội lỗi. Và cô ta tỉnh ngộ rồi cô ta mới phát tâm đi xuất gia và sau này trở thành một vị thánh A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy rằng có nhiều cái cuộc đời này nó ói âm, nó đau khổ lắm. Và nếu như chúng ta thấy trong cái cuộc sống này nó thay đổi liên tục. Có thể là lúc trước mình làm vai ông chủ, nhưng mà giây phút sau mình làm vai sao? Nhân viên đầy tớ. Không biết được đâu. Có một người nhà giàu này đi ngang qua một cái cánh đồng kia, có một cái căn nhà tranh vách đất rất là nghèo. Thì người nhà giàu này dừng xe lại và hỏi ông nông dân trong căn nhà đó rằng là: thưa ông, thưa anh ơi, hạnh phúc của ông là gì? Hỏi bác nông dân. Bác nông dân nói rằng: cái hạnh phúc của tôi là mong làm sao có một ngày, mỗi ngày đều có bát cơm để ăn, có ly nước sạch để uống. Thì cái ông nhà giàu này ông cười, ông nói: có những cái cuộc đời sao mà đáng thương bất hạnh quá. Hạnh phúc gì mà nó nhỏ bé vậy? Hạnh phúc gì mà nó tầm thường đốn mạc vậy? Và ông ta cười khẩy và ông ta ra đi. Một thời gian sau thì cái người nhà giàu này làm ăn xa cơ thất thế và nợ nần, cuối cùng trở thành một người đi ăn xin. Một hôm thì cái người ăn xin này đi từ nhà này, làng này đến phố kia, không ai cho gì cả, mới cuối cùng đi ngang qua căn nhà xưa. Thì đói cả ngày không ai cho, khát cả ngày không được uống nước sạch. Cho nên khi mà gặp lại cái bác nông dân thì bác nông dân mở cửa ra, thấy người ăn xin mới nhận ra cái người nhà giàu ngày xưa mà bây giờ quần áo rách rưới, đen điêu rồi dơ bẩn. Bác nông dân mới hỏi rằng là: bây giờ ông mơ ước cái gì? Ông mong cái gì? Thì cái người ăn xin này: tôi mơ ước có được một bát cơm để ăn, một ly nước trong để mà uống. Cho nên khi mà chúng ta thấy trong cuộc đời này mình có được một cái phước báu, mình có được một cái địa vị, nhưng mà mình khinh khi hay là mình xem thường một người nào đó, hoặc là mình không có trân quý đời sống của người khác, thì đôi khi cái quả báo đó chính mình sẽ nhận. Và không chắc được rằng cái sự giàu có, thành công và khỏe mạnh của chúng ta nó sẽ đi suốt cuộc đời với chúng ta được đâu. Cho nên cái vai diễn trong cuộc đời này, thưa các vị, nó thay đổi nhanh lắm. Nó thay đổi từng giây từng phút trong cuộc đời này, không bao giờ mà nó dừng lại được. Napoleon ngày xưa là một vị hoàng đế nổi danh nhất nước Pháp, nhưng mà thời mới mà khởi nghiệp vào trong quân đội, Napoleon chỉ là một binh nhì thôi, một anh tướng mà không có gì cái, không có danh phận, rồi không có cái tướng hảo đẹp. Nhưng mà một thời gian thì từ một cái người binh nhì rồi cố gắng trở thành một vị hoàng đế vĩ đại nhất nước Pháp và châu Âu thời bấy giờ. Nhưng mà cái đỉnh cao vinh quang cuối cùng Napoleon lại bị xóa ngôi rồi bị giam trên đảo Catalan trong cuối cuộc đời. Và ông chết ở trên cái hoang đảo, giống như thành cát tư hãn, lẫy lừng một thuở không? Chiếm biết bao nhiêu đất nước, thậm chí cả đất nước Trung Hoa rộng lớn, Mông Cổ rồi vân vân. Nhưng mà thành cát tư hãn cuối cùng cũng là chết ở một cái nơi xa quê hương, xa cha mẹ, xa đất tổ của mình. Chết ở một cái xứ đất lạ quê người. Rồi ngày xưa Alexander Đại Đế là một vị hoàng đế nổi tiếng thời xưa. Nhưng mà chỉ mới 30 mấy tuổi thôi. Cái con người đó đã chinh phục hàng triệu người, đã xâm chiếm hàng trăm nước và đã làm bá chủ biết bao nhiêu xứ. Mà cái con người mà tài năng, trẻ tuổi và thông minh kia lại bị những cái chúng sanh nhỏ bé là những con vi trùng sốt rét tiêu diệt ông ta. Cuộc đời này nó kỳ lạ lắm. Nó mâu thuẫn vô cùng. Mình đi giết bao nhiêu người, thắng bao nhiêu kẻ tài ba, rồi thống trị bao nhiêu vương quốc, nhưng cuối cùng lại bị những con vi trùng nhỏ bé đó tiêu diệt mình ở tuổi 30 mấy. Cho nên trong cái vai diễn cuộc đời này á, các vị thấy rằng là chúng ta đừng quá tự hào với tài năng, với cái phước đức, với những cái khả năng của mình, mà đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái sự khiêm cung trong cuộc đời này. Và thưa các vị, cái vai diễn của chúng ta trong cuộc đời nó thành công được hay không thì nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng mà yếu tố quan trọng nhất đó là sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân chúng ta, và một yếu tố khác là do ảnh hưởng của quần chúng. Các vị để ý như thế này, là trên sân khấu khi một người nghệ sĩ diễn mà diễn hay hay không, nó nhập vai hay không, xuất sắc hay không, một phần nhờ gì? Nhờ khán giả, phải không? Tài năng là một phần, cái khiếu mà trời cho là một phần, nhưng mà một phần nhờ khán giả. Nếu trên này diễn hay mà dưới đó có 2-3 người ngồi coi á, mà 2-3 người ngồi coi thì người thì bấm điện thoại, người thì vẽ trên đất, người thì nhìn trên trời, thì có còn cái năng lượng hay là có cái gì động lực để diễn nữa không? Không. Cho nên cái thành công một phần á, là phụ thuộc vào khán giả ở trong cuộc đời này. Mà khán giả thì thưa quý vị thì cũng sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa, không phải lúc nào là cũng như thế đâu. Khán giả thì cũng mệt lắm. Hôm nay họ thích người này, thích người này, thời gian bắt đầu là thích diễn viên khác. Cho nên cái tâm của khán giả cũng vô thường mà. Cho nên cái thành công nó cũng không có chắc chắn, nó không thường hẳn. Thành ra chúng ta thấy rằng là cái vai diễn trong cuộc đời này của mỗi chúng ta đó, vai chính hay là vai phụ, hoặc là thành công hay là đạt hay không, nó còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố mà Đạo Phật gọi là nhân duyên trong cuộc đời này. Chẳng hạn như bây giờ thưa các vị đang ngồi trong cái giảng đường này, thì ai là người diễn chính? Cảm ơn các vị. Nhưng mà các vị gọi rằng chúng tôi là người diễn chính, là diễn viên chính, nhưng mà chúng tôi gọi các vị lại là diễn viên chính. Bởi vì những cái mà chúng tôi đã tìm hiểu thì tôi đã biết rồi. Cho nên á, chúng tôi rất cần chia sẻ cho các vị, cho nên các vị chính là diễn viên chính của chúng tôi. Cho nên á, không, cái vấn đề chính phủ đó nó chỉ tạm thời thôi, nó chỉ tương đối chứ nó không có tuyệt đối, và nó không chắc chắn, không chắc chắn được. Và có một điều mà chúng ta thấy rằng là đa số chúng ta diễn bi kịch nhiều hơn là hài kịch. Gẫm lại cuộc đời của chúng ta, chữ khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc, thất bại nhiều hơn là thành công. Bây giờ một người mà thành công về địa vị vật chất thì họ phải đánh đổi cái thất bại về mặt tinh thần, thời gian. Họ không có cái thời gian để mà sống cho chính mình, để trau dồi cái đời sống đạo đức tâm linh. Các vị biết á, mình tu tập về tâm linh không phải chỉ một sớm một chiều tụng thời kinh là an lạc được đâu, mà cả một cái quá trình thực tập, kiên nhẫn, chịu đựng và chuyển hóa trong từng giây từng phút. Có nhiều vị thiền sư cả cuộc đời của các ngài vào trong rừng ẩn tu. Không phải là các ngài là những người mà không có khả năng, không tinh tấn, mà các ngài nghĩ rằng là cái thời gian bỏ ra, công sức đầu tư cho sự tu tập tâm linh không phải là đơn giản ít ỏi mà có được, mà phải trải qua một thời gian lâu dài mà theo dõi, phòng hộ cái tâm mình trong từng giây, từng phút, từng sát na thì mới đạt được cái kết quả an lạc của thân và tâm. Cho nên bây giờ chúng ta thấy trong cuộc đời này á, thành công ở phương diện này thì lại thất bại ở phương diện khác. Diễn đạt ở cái vai này thì lại là diễn dở ở cái vai khác. Nó không có cố định, mà đa số chúng ta đó là bi kịch nhiều hơn là hài kịch. Mà hạnh phúc thì nó không có được bao nhiêu. Do đó chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống theo cái nhìn của Đạo Phật á, thì cái vai diễn của chúng ta nó sẽ rất là ngắn ngủi, tạm bợ, không biết được cái kịch bản ngày mai là gì, giây phút đến là gì, và chúng ta còn lệ thuộc vào nhiều thứ lắm. Và ở đây có một điều như thế này á, thì theo quan điểm của Đạo Phật á, thì chúng ta nên làm gì đối với cái vai diễn cuộc đời của mình? và mình có một cái nhìn và cái động thái ra sao đối với cái vai diễn này. Xin thưa rằng á, cái vấn đề đầu tiên á, cái điều quan trọng của người Phật tử chúng ta trong cái sân khấu cuộc đời này á, là chúng ta phải có một sự tỉnh thức, phải có một cái sự sáng suốt. À, mình biết rằng cuộc đời này là một sân khấu vĩ đại, và mình cũng là một diễn viên, cũng là một khán giả trong vai diễn đó. Sự nhận diện là bước đầu tiên để giúp cho chúng ta biết dừng lại, biết điều chỉnh và biết thay đổi cái vai diễn của mình, để làm sao về mặt thế gian á thì mình cũng có một cái sự hòa thuận, gắn bó, nhưng mà về mặt Phật Pháp cũng có một cái sự tiến bộ. Khi mà Đạo Phật nói đến sân khấu cuộc đời về vai diễn của mỗi người chúng ta, Đạo Phật không phải mang một cái quan điểm và cái nhìn nhận tiêu cực, bi quan, yểm thế, cho rằng à cuộc đời này là giả tạm, cuộc đời này là mong manh, là ngắn ngủi, là tạm thời, không phải đâu. Và cái nhìn của Đạo Phật dựa trên hai cái nguyên lý các vị nên nhớ. Đạo Phật cho rằng cuộc đời này là vô thường, đau khổ, sanh diệt, rồi sanh lão bệnh tử. Đó là Đạo Phật đang nói về mặt hiện tượng của cuộc đời này. Nhưng mà bên cạnh phân tích về mặt hiện tượng của cuộc đời này, Đạo Phật còn chỉ ra cái thể tánh hay là bản chất của cuộc đời này. Cho nên từ cái sanh diệt, cái đau khổ đó, chúng ta nhìn nhận về bản chất, tìm ra nguyên nhân để trở về với cái không sanh diệt, cái chân thường, cái an lạc đích thực ở trong cuộc đời này. Cái nguyên lý thứ hai Đạo Phật nhìn về sân khấu cuộc đời á, thì Đạo Phật cho rằng là hoa sen mọc từ đâu ạ? Từ bùn. Nếu không có bùn á, thì hoa sen sẽ không tốt, không thơm và không đẹp trong cuộc đời này. Bùn càng nhiều, càng sâu thì hoa sen lại càng tốt. Cho nên á, nhìn cuộc đời này với một cái nhãn quan về sự vô thường, với sự đau khổ trong cuộc sống, với sân khấu, để cho chúng ta thấy rằng đó lại là một cái nhân duyên rất tốt để cho người tu, từ đó mà mình có một cơ hội để vươn lên trong cuộc đời này theo tinh thần và giáo lý của Phật Pháp. Cho nên yếu tố đầu tiên là chúng ta phải cố gắng làm sao sống trong sự tỉnh thức, trong một cái sự sáng suốt, nhận diện mình là một cái diễn viên, để rồi mình điều chỉnh cái vai diễn của mình. Giống như một vị thiền sư nói rằng, đi trong cõi mộng, ta đừng mộng, đứng giữa đất trời chẳng ngóng trông, ngồi đây soi bóng mình qua lại, nằm ngủ mơ màng nhớ tánh không. À. Cuộc đời là mộng, là giả, nhưng mà mình vượt lên trên cái mộng, cái giả, cái ánh chớp, cái sương mai đó để mình sống với cái thực, về cái bản chất thực của cuộc đời, chứ không phải chạy theo những cái hình thức bên ngoài. Chạy theo hình thức bên ngoài á, thì nó dần dần đưa đẩy chúng ta vào trong cái sự sai lầm cả một kiếp người. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là mình phải có một cái sự tỉnh thức và sự chọn lựa trong cuộc đời này. Có lẽ một trong những diễn viên trong thời của Đức Phật rất là thành công, đó là Ngài Đại Ca Diếp Maha Kassapa. Ngài sinh ra trong một cái gia đình rất giàu có, con một. Và gia đình của Ngài á, cái tài sản tương đương với vị vua ở trong cái vương quốc đó. Nghĩa là rất là giàu, rất là giàu. Nhưng mà Ngài là người con trai duy nhất và là con một trong gia đình. Cho nên khi mà Ngài sinh ra thì Ngài lại có cái ý nguyện là đi xuất gia. Ngài xuất gia như thế thì cha mẹ đâu có cho đâu. Cha mẹ không cho thì bắt đầu là ép buộc Ngài phải làm đám cưới và chọn một cái người con gái xinh đẹp. Thì Ngài Ca Diếp á, nghĩ rằng một cái cách là để mà mình khước từ cái vấn đề hôn nhân, thì Ngài cho cái nghệ nhân đúc một cái pho tượng một người con gái bằng vàng và đẹp nhất, theo cái mẫu đẹp nhất, và bảo với cha mẹ mình rằng là nếu như cha mẹ chọn cho con một cái người con gái trên thế gian này đẹp như cái pho tượng người con gái bằng vàng này á, thì con mới chịu. Nhưng mà người cứ nghĩ rằng sẽ không có bao giờ có, nhưng mà cuối cùng lại có. Cho nên bắt đầu là đi đến một cái vương quốc kia, thì các vị 6 vị bà la môn là chuyên đi mà diễn thuyết và đi truyền đạo á, thì đến vương quốc kia mới gặp tập hợp tín đồ, mới hỏi trong vương quốc này có người phụ nữ nào đẹp, con gái nào đẹp như thế không. Cuối cùng người ta tìm ra cô Diệu Hiền đẹp, và cuối cùng sự áp đặt của hai gia đình á, cho nên là hai người phải thành hôn, phải đám cưới. đám cưới, nhưng mà trong thời gian hơn 10 năm á, sống chung á, thì lại có một cái sự tương đồng rằng là cô này nó cũng không muốn lấy chồng, cũng muốn xuất gia nữa. Cho nên hai tư tưởng lớn gặp nhau. Nhưng mà gia đình của phía ngài Ca Diếp thì cũng cách lắm, có tâm lý lắm, cho nên chỉ để một cái giường ngủ duy nhất ở trong phòng mà nhỏ nhỏ thôi, vừa hai người nằm thôi. Cho nên là trong hơn 10 năm đó thì buổi tối đầu hôm á, thì ngài Ca Diếp ngủ trên giường, cô ta ngủ dưới đất. Giữa hôm về khuya tới sáng á, cô ta ngủ trên giường, ngài ngủ dưới đất. Như vậy là hai cái vợ chồng này không bao giờ có một cái tư tưởng vì gì thế gian hết, và luôn luôn giữ cái tâm nguyện đó cho đến khi mà cha mẹ ngài Ca Diếp đã qua đời hết rồi á, thì ngài mới đi xuất gia. Đi xuất gia một thời gian, trong kinh nói rằng là 7 ngày thôi ngài Ca Diếp đã chứng được A La Hán. A La Hán bắt đầu ngài về ngài độ cho cái người nhân duyên cũ của mình là Diệu Huyền, cũng đi xuất gia, sau này trở thành một vị A La Hán bên giáo đoàn Ni. Cho nên chúng ta thấy rằng cái vai diễn của ngài Đại Ca Diếp Maha Kassapa rất là hay. Sinh ra trong cuộc đời này với một cái chủng tử Phật pháp rất là thâm sâu, cho nên nó là đã có một sự tỉnh thức, không đắm nhiễm trong cuộc đời này mà lại đi theo con đường chánh pháp, thoát ra khỏi cái vòng sanh tử và trở về độ cho tất cả chúng sanh. Cho nên sự tỉnh thức này nó rất là quan trọng. Cái vấn đề để thực tập cái sự tỉnh thức này, thưa các vị, là mỗi ngày chúng tôi khuyên các vị trước khi đi ngủ, chúng ta hãy dành 5-10 phút. Các vị có thể ngồi tĩnh tọa, theo dõi hơi thở ra vào. Rồi các vị hãy xem cái thước phim cuộc đời từ sáng, từ khi mình thức dậy cho đến giây phút bây giờ trước khi đi ngủ, mình đã làm gì, đã nói gì, đã ứng xử gì, đã có những cái động thái gì trong cuộc đời này, tốt hay là xấu, lợi hay là hại, đúng chánh pháp hay là không đúng chánh pháp. Các vị nên dành một thời gian để nhìn lại trong sinh hoạt mỗi ngày. Giống như là các vị nào ở đây mà buôn bán trong các tiệm tạp hóa hả? Các cái nơi mà bán hàng sỉ, hàng lẻ, cái này mấy bà giỏi lắm. Cho nên mỗi chiều mình kiểm hàng lại, rồi ngày này bán bao nhiêu, nhập bao nhiêu, lời bao nhiêu, lỗ bao nhiêu, kiểm hàng lại. Tức là mỗi ngày chúng ta có cái sổ kiểm hàng, rồi mỗi nửa tháng hoặc là mỗi tháng chúng ta kiểm hàng, hoặc là mỗi cuối tuần chúng ta kiểm hàng một lần. Như vậy, hàng ngày chúng ta biết bao nhiêu hàng hóa trong tiệm của mình, cho dù những món hàng đó rất khó nhớ tên và nhiều chủng loại khác nhau, nhưng có bao giờ các vị đã kiểm soát cái tâm thức của mình trong một ngày hay chưa? Một ngày chúng ta nói bao nhiêu câu, làm bao nhiêu điều, và có bao nhiêu cái hành xử trong cuộc đời này các vị có kiểm lại hay chưa? Tại sao mình giỏi về kiểm hàng hóa, cái gì mình cũng nhớ, nhất là các vị buôn bán thuốc tây á, đủ nhớ đủ tên thuốc hết, nhưng mà cái tên tham sân si trong con người của mình á lại quên. Có 3 chữ thôi. Mình nhiều khi mình lộn tham với sân, sân với si. Ông thầy hôm trước ông dạy cái bài bát chánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định, mà lên đây dò bài, thầy ơi con lộn. Như vậy thì các vị thấy có một điều rằng là mỗi ngày chúng ta nên dành thời gian để nhìn lại thước phim cuộc đời và cái vai diễn của mình trong một ngày đó, tốt hay là xấu, để có một sự điều chỉnh và thay đổi. Nó rất cần thiết. Và vị nào giỏi hơn nữa là không phải một ngày, một buổi, buổi trưa hoặc buổi tối. Vị nào giỏi hơn nữa trong một tiếng đồng hồ. Mà một vị nào giỏi hơn nữa thì sao? Trong từng giây phút đang ngồi ở đây, trong từng hơi thở ra và vào mình nhận biết được. Đó là sự chánh niệm tỉnh thức sáng suốt để kiểm soát cái vai diễn của mình. Để không rồi chúng ta cứ gây oán kết nghiệp báo trong đời này đời sau thì không bao giờ ai có thể giúp mình thay đổi được. Các vị biết ngày xưa ngài Xá Lợi Phất, Sariputta, Mục Kiền Liên, Moggallana, hai vị này tại sao xuất gia không? Hai vị này rất là giỏi, rất là có danh tiếng. Vua và các vị Bà La Môn tổ chức một cái đại hội thảo luận về giáo lý đạo Bà La Môn. Thì trong ban ngày thì hội thảo và bàn luận, buổi tối thì có diễn văn nghệ. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là đôi bạn thân, buổi tối đó ngồi cái hàng ghế danh dự và xem trên sân khấu diễn những cái vở kịch rất là hay. Thì khi mà xem như thế thì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên giật mình. thấy rằng cái cũng cái anh kép cô đào đó, cái màn trước á làm vua, màn sau làm lính, màn trước á làm chủ, màn sau làm tớ, màn trước á là cái người thành công vinh quang, màn sau là cái người thất bại nhục nhã. Bắt đầu Xá Lợi Phất mua một Kiền Liên mới nghĩ rằng cuộc đời mình có khác nào vai diễn trên sân khấu kia đâu. Nếu chúng ta cứ đóng những vai diễn này thì cái vấn đề sanh tử luân hồi, sống chết cứ tiếp diễn, thì đời nào mình có giây phút tự tại, thảnh thơi và an lạc. Và do đó Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã phát tâm xuất gia sau khi xem kịch ở trên sân khấu. Các vị ở đây xem bao nhiêu vở kịch rồi? Nước mắt rơi xuống biết không biết bao nhiêu chậu. Mỗi lần chúng ta xem cải lương, nước mắt nước mũi chảy đầy hết. Cũng có nụ cười trong đó, nhưng mà có một điều rằng chúng ta xem xong thì thích, muốn xem nữa. Nếu mà chúng ta xem xong mà phát tâm đi tu thì giống như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên bây giờ trở thành thánh hết rồi. Cái sai lầm chúng ta là mình đồng hóa mình với những cái nghệ sĩ đó. Rồi nhiều khi có một điều mà chúng ta thấy như thế này, nghệ sĩ đó diễn rất là đa tài, diễn cho thiên hạ khóc, rồi nghệ sĩ đó ra ngồi kia chơi, gọi điện thoại, còn cái người xem ngồi đây cứ khóc tiếp. Nhất là chúng ta xem các cái phim tình cảm của Hàn Quốc á nha, Kim Dân In, Kim Dân Xin đồ gì đó. Mà nhiều khi ca sĩ đó bây giờ người ta đang nhảy, đang chơi nhạc, đang hát đồ, mình ngồi đây cứ mũm mĩm ngồi khóc. Thấy nó ngược đời, nó ngược đời. Có hai vợ chồng kia xem phim tình cảm, mà bà vợ xem đến đâu bà khóc đến đó. Ông chồng cũng tức mình quá, bực mình quá. Bà, đây diễn cho thật đâu mà ngồi đó khóc. Nước mắt bà không khóc cho tôi nè, bà khóc cho thiên hạ, khóc cho cái giả tạo. Thì 49 gặp 50, bà cũng đâu có hừa. Bà nói chứ sao, khi ông xem bóng đá ông cũng ngồi ông khóc. Cái đội nào ông bắt mà thua ông khóc còn nhiều hơn tôi nữa. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy các vai diễn trong cuộc đời này mình không có làm chủ, không có sự tỉnh thức thì mình đồng hóa. Rồi mình chạy theo nó, những cái cảm xúc của mình cứ tuôn trào như thế, không làm chủ được dòng cảm xúc, tức là không làm chủ được tâm thức của mình. Cho nên vấn đề ở đây chúng ta thấy rằng là cái đầu tiên là chúng ta hãy nên có sự tỉnh thức, đừng quá nhập vai với cái vai diễn tạm thời do nghiệp đạo diễn. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta nên giữ cái thái độ tâm lý khách quan, đừng nên đưa tinh thần chủ quan vào vai diễn. Nghĩa là sao? Chúng ta nên chọn cái trách nhiệm của một người khán giả hơn là cái người diễn viên. Bởi vì khi mình đi vào cái vai diễn và trở thành diễn viên thuần túy thì chúng ta đánh mất chính mình. Chúng ta cần cái sự yêu thương của mọi người, cho nên đi ra đường chúng ta sẵn sàng là trang điểm, chúng ta sẵn sàng làm mọi cách để người ta khen. Và chỉ còn một lời chê thôi, ăn cơm không ngon, ngủ không yên, về nhà lục đục với ông chồng bởi vì cái lời chê của người ta. Cho nên ở đây chúng ta đổi từ một cái người diễn viên trở thành một người quan sát viên, một người khán giả, nó sẽ tốt hơn. Và cái vấn đề chính là chúng ta hãy chọn cái gì quan trọng, thứ yếu, cần thiết trong cuộc đời, và cái gì phụ và chúng ta không nên làm. Một hôm vua Lương Võ Đế mời Chí Công Hòa Thượng là một vị cao tăng đương thời đến xem diễn kịch. Và cái đội kịch này trong hoàng cung là đội giỏi nhất. Và sau khi mà diễn kịch hơn một tiếng đồng hồ thì vua Lương Võ Đế xoay qua chỗ Chí Công Hòa Thượng hỏi rằng: Bạch Hòa Thượng, vừa rồi cái đoàn diễn kịch diễn trên sân khấu có hay không? Chí Công Hòa Thượng trả lời vua Lương Võ Đế: Tâu Hoàng Thượng, bần tăng không biết trên sân khấu diễn hay hay là dở. Bần tăng hồi nãy giờ nể Hoàng Thượng cho nên mới đến ngồi đây, ngồi trước sân khấu, nhưng mà bần tăng chỉ nhất tâm niệm Phật. Thì vua Lương Võ Đế không tin. Ông nói rằng làm sao mình ngồi đối diện với một sân khấu đầy diễn viên đẹp, xinh và diễn hay như thế mà không có một cái tác ý khởi niệm hay sao? Tôi không tin điều đó. Thì Chí Công Hòa Thượng mới bạch với vua Lương Võ Đế rằng là: Tâu Hoàng Thượng, nếu như Hoàng Thượng muốn kiểm nghiệm cái điều mà Bần Tăng nói thì bây giờ Bần Tăng sẽ chứng minh cho Hoàng Thượng thấy. Thì vua Lương Võ Đế mới hỏi chứng minh bằng cách nào. Thì Chí Công Hòa Thượng nói: xin Hoàng thượng hãy cho Bằng Tăng một cái tử tù. Và Hoàng thượng hãy cho cái quyền quyết định sống chết của Bằng Tăng đối với người kẻ tử tù này qua một cái công việc. Thì vua muốn kiểm nghiệm mà, cho nên vua đồng ý cho một anh tử tù ra. Và Chí Công Hòa Thượng nói hãy diễn tiếp ở trên sân khấu. Và ngài mới giao một cái bát dầu đầy, đầy hết, đưa cho một cái người tử tù, nói rằng nếu như ngươi bưng cái bát dầu này đi xung quanh sân khấu này 3 vòng mà không đổ giọt nào á, thì ta sẽ tha sống cho ngươi. Còn nếu như ngươi chỉ cần đổ một giọt dầu á, thì tên đao phủ đi theo sẽ chém đầu ngươi. Thì cái tên tử tù này xưa nay mơ ước là được tự do mà, cho nên có một cơ hội như thế là cơ hội ngàn vàng. Cho nên bắt đầu trên sân khấu diễn tiếp. Và cái tên tử tù này bưng cái bát dầu đi xung quanh cái sân khấu rất lớn, đi 3 vòng. Sau khi 3 vòng và trên sân khấu cứ diễn thì quay trở lại thì ngài kiểm tra lại không đổ một giọt dầu nào. Thì ngài Chí Công Hòa Thượng mới hỏi cái tên tử tù rằng là hồi nãy giờ ở trên sân khấu các diễn viên diễn có hay hay không? Thì tên tử tù trả lời con không biết diễn hay hay dở, tại vì mạng sống của con quan trọng hơn là xem diễn kịch. Lúc bây giờ Chí Công Hòa Thượng mới xoay qua vua Lương Vào Đế nói rằng tâu Hoàng thượng, Bằng Tăng cũng như thế. Bằng Tăng biết rằng sự vô thường đang đeo đuổi cái cuộc đời của Bằng Tăng, mạng người ra đi lúc nào không biết. Vậy thì mỗi giây mỗi phút nếu như mà Bằng Tăng cứ đắm nhiễm vào những vở kịch của cuộc đời thì Bằng Tăng sẽ bị luân hồi sanh tử. Còn mỗi giây phút mà Bằng Tăng an trú vào câu niệm Phật, sống chánh niệm tỉnh giác, là một giây phút Bằng Tăng đang bước ra khỏi vũng lầy và biển sanh tử. Cho nên cái sự tu tập để giác ngộ giải thoát nó quan trọng, nó cần thiết và nó ý nghĩa hơn là xem những vở kịch của cuộc đời. Cho nên các vị thấy rằng khi chúng ta có nhân duyên đến với Phật Pháp thì chúng ta nên bớt đi những cái giây phút quý báu trong kiếp người của mình. Đừng chạy theo những cái sự giải trí, mất thời gian, tốn kém tiền bạc, phí công rỗi sức, để rồi chúng ta cứ chạy theo những cái vui buồn của thế tục, những cái giả tạo của thế gian. Chúng ta phân biệt cái gì thật, giả, tốt, xấu, chánh pháp, tà pháp, thế gian pháp, để cho chúng ta có sự chọn lựa. Cái quỹ thời gian của một kiếp người thấy vậy rất ngắn ngủi. Nhất là bây giờ tóc đã hoa râm, đã nửa mái đầu bạc hoặc là cả một mái đầu bạc rồi. Cho nên nếu chúng ta cứ con ơi con mua cho mẹ cái vở cải lương này, cái phim này mới ra đó, mẹ canh trên mạng, nó mới về Việt Nam sáng hôm nay còn phải mua liền cho mẹ, thì cái điều đó là một sai lầm rất lớn. Bởi vì sao? Bây giờ mình cứ chạy theo những thú vui, những vở diễn của cuộc đời thì chúng ta không có bao giây phút nào dừng lại để sống cho chính mình, để nhìn soi rồi là chuyển hóa được chính mình. Thành ra ở đây chúng ta nên có một cái tâm lý là làm sao là một cái người khách quan, là người quan sát viên trong cuộc đời này, để dùng cái thái độ khách quan trong cái cuộc sống này, không theo thái độ chủ quan. Cái điều thứ ba thưa các vị, đối với những cái sân khấu và vai diễn của cuộc đời này, đòi hỏi chúng ta hãy sống trở về với con người thực của mình. Đừng chạy theo hình thức bên ngoài, đừng chạy theo những cái vỏ bọc của thế gian. Cả cuộc đời này chúng ta cứ phấn đấu để làm ông này bà kia, danh này chức nọ, để rồi chỉ đóng một vai diễn trong một cái khoảnh khắc nào vinh quang nó chỉ có hào nhoáng một giây phút thôi. Làm tổng thống Mỹ cũng 2 nhiệm kỳ, tối đa là 8 năm thôi. Nhưng mà có cả một đời người người ta mơ ước để làm tổng thống Mỹ. Có người á, có một ông ở bên Mỹ, ông nói như thế này: tôi á, mà tôi làm tổng thống Mỹ được 1 tiếng đồng hồ tôi chết cũng cam lòng. Thì các vị thấy rằng á, làm tổng thống thì nó cũng có vinh quang thật á, nó cũng có oai hùng thật á, nhưng mà cũng là một vai diễn. Với bao nhiêu vai diễn trong cuộc đời này thôi, nếu chúng ta nhìn từ cái nhìn của Phật giáo thôi. Cho nên thực sự rằng đừng chạy theo hình thức bên ngoài, những danh vọng của thế gian mà chúng ta đánh mất đi chính mình. Trở về với con người thật của mình, chính là chúng ta đang sống một cách an lạc, thật sự tự tại và vĩnh cửu nhất. Có một cái cô này, cổ làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty. Hôm đó cô dẫn đứa con nhỏ vào trong công ty. Đứa bé nó bị sổ mũi, cho nên cô lấy cái khăn giấy, cổ cứ chậm. Chậm khăn, cái khăn nào cổ ném xuống dưới đất. Thì có một cái ông lớn tuổi, ông mặc cái bộ đồ người làm vệ sinh á. Ông đến, ông nhặt từng cái tờ giấy mà, cái khăn giấy mà cô ta ném xuống, ông bỏ vào trong sọt rác. Thì cái cô đó, cô mới nói với đứa bé con của mình rằng, con à, con ráng học nha, đừng có mà lười biếng mà bỏ học, thì mai mốt sẽ trở thành giống như những cái người như thế này, gần gũi với những cái bất tịnh dơ uế, giống như là cái người làm nghề hốt rác vậy đó. Thì cái ông này nghe xong á, thì ông cười khẽ thôi. Ông rút điện thoại, ông gọi một cái nhân viên là sếp của cô này, đó là giám đốc của cái chi nhánh, công ty chi nhánh đó, đến. Và cái người thanh niên kia hớt hải, bởi vì ông chủ ông gọi ra với một cái vẻ mặt rất là căng thẳng. Ông nói rằng là cô gái này là ai? Thì cái người giám đốc nói rằng cô ta là nhân viên trưởng phòng kinh doanh của con ở đây. Thì ông đó nói rằng anh hãy dạy nhân viên của anh cái cách hành xử như thế. Thì lúc bây giờ anh giám đốc kia anh giật mình, anh sợ quá, anh nói dạ thưa vâng, thưa ông chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty. Và cái ông lão đó ông mới đến nói với đứa bé rằng con học rất nhiều, con nên học tốt, nhưng có một điều con nên học là học đối xử tốt với người bên cạnh của con, đừng như mẹ của con. Và sau đó cô ta bị đuổi việc. Tại vì cái tư cách đó, cái hành xử đó, thứ nhất là làm dơ bẩn về cái nơi làm việc, thứ hai là cách ứng xử mà thiếu nhân văn như thế thì không thể nào làm trưởng phòng kinh doanh một công ty mà ông này làm tổng giám đốc được. Thành ra chúng ta trong cuộc sống này mình phải hết sức dè dặt, mình trở về với con người thật của mình á, mình sống với những cái gì nó đơn giản, cái gì nó nhẹ nhàng gần gũi nhất, thì chúng ta thoát ra những cái vai diễn mà chúng ta phải gồng mình. Chúng ta đi ra bên ngoài sợ người khác đánh giá, sợ người kia chê bai, sợ người nọ là thị phi. Nếu chúng ta sống với con người thật của mình, có cái gì mình sống một cách chân thành, thì tại sao mình lại không sống để rồi mình lo lắng, mình canh cánh, tôi là nhà giáo, tôi phải như thế này, tôi là người trưởng cơ quan, tôi phải như thế kia, tôi phải cố mua cái xe, nhân viên tôi đi xe đó, tôi phải mua xe tốt hơn, tôi làm lãnh đạo mà tôi đi xe xấu thì không được. Cho nên chúng ta cứ gồng mình cố gắng trong cái vai diễn ở thế gian đó thì chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Ngày mà thi sĩ Bùi Giáng qua đời á, chúng tôi học cái lớp Kinh Trung Bộ tiếng Anh với sư bà Thích Nữ Trí Hải á. Thay vì buổi sáng đó dạy Kinh Trung Bộ tiếng Anh như mọi hôm từ 6 giờ đến 7 giờ sáng ở bên cạnh Thiền viện Vạn Hạnh trên đường Nguyễn Kiệm á, thì sư bà Trí Hải lại viết một bài cảm niệm về cuộc đời của thi sĩ Bùi Giáng. Và trong cái bài cảm niệm đó thì sư bà có một cái ý, nói một cái ý mà chúng tôi cảm thấy tâm đắc vô cùng, là trên cuộc đời này có những bậc chân nhân, có những cái tâm hồn vĩ đại, người ta sống với con người thật, cho nên gạt bỏ những cái danh vọng, những cái lời khen hảo huyền của thế gian để giả làm như những người bất bình thường. Khi mà người ta giả làm những người bất bình thường như thế thì thiên hạ không chạy theo, không có thần tượng, thì người ta sẽ có thời gian sống thật cho chính mình. Cho nên Bùi Giáng cũng là một trong những bậc chân nhân như thế. Có khi người ta thấy thi sĩ Bùi Giáng ngủ ở trong đống rác, lang thang từ vỉa hè này sang vỉa hè kia, sống đầu đường xó chợ. Nhưng mà tâm hồn của thi sĩ Bùi Giáng bên trong đó là một con người rất thực, rất là chân chất, rất là gần gũi tự nhiên, không khoác những cái vỏ bọc bên ngoài gọi là một cái đại thi sĩ hay là một nhà tư tưởng gia gì cả. Cho nên á, cái điều mà chúng ta thấy trở về với cái đời sống thực của mình á, cái sự chân chất trong cuộc sống á, đó là một cái điều gì nó rất là quan trọng cho mỗi chúng ta. Ở đây khi chúng tôi chia sẻ về cái vấn đề sân khấu cuộc đời á, chúng tôi muốn quý Phật tử chúng ta nên thực tập theo 7 bước mà Ngài Phật Âm Buddha Gosa đã dạy ở trong bộ Thanh Tịnh Đạo Luận. Khi mình đối diện với cái sự vô thường, với cái sự giả huyễn của cuộc đời và đau khổ của cuộc đời này, muốn thoát ra những cái sự đau khổ để trở về con người thật và cái sự chuyển hóa an lạc trong cuộc đời này á, thì chúng ta có thể thực hành 7 bước sau. Và nếu chúng ta tuần tự thực hành theo thì mình sẽ có một cái sự tự tại, một cái sự an lạc đích thực trong cuộc đời này. Cái bước đầu tiên mà chúng ta cần thực tập đó là sự thanh tịnh về giới, nghĩa là đầu tiên chúng ta dùng các cái việc mà hành trì giới luật để giúp cho cái thân của mình được thanh tịnh. Khi chúng ta không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm thì cái gì thanh tịnh thưa các vị? Thân của mình được thanh tịnh. Khi mình không nói lời hai chiều, nói lời đâm thọc, nói lời thiêu dệt, nói lời độc ác, nói dối thì chúng ta được cái gì? Được khẩu thanh tịnh. Và khi chúng ta không có phát triển cái tâm tham sân si thì giúp cho cái tâm của mình được thanh tịnh. Cho nên hành trì giới luật là bước đầu tiên để giúp cho chúng ta sống thanh tịnh trong cái cuộc đời ô nhiễm giả tạm vô thường mong manh này. Và khi mình thực hành như thế đó, nó giúp cho chúng ta sẽ có một cái gì đó nó tự tại. Và quan trọng là trong vấn đề giữ giới này, chúng ta không phải chỉ giữ cái giới không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, mà cái cần thiết nhất là chúng ta nên phòng hộ 6 căn, sống thiểu dục tri túc. Bây giờ mắt mình đi ngang qua cái tiệm bán mỹ phẩm nhập từ bên Mỹ mới về ngày hôm qua, còn mới toanh à, thì mắt thấy sắc thì phòng hộ mắt. Mình biết rằng túi tiền của mình nó cũng tương đối vừa phải. Ông xã hồi sáng mới la rồi. Cho nên thôi, thì chúng ta nên thiểu dục, ít muốn, tri túc dừng lại. Và chúng ta phòng hộ 6 căn, phòng hộ mắt mình. Bắt đầu đi qua những cái mùi hương của nước kho, nó thoang thoảng, nó bay cách đó cả mấy chục mét nữa. Mũi bắt đầu ngửi mùi hương. Thì thích, nhưng mà sao? Mình là người Phật tử, hôm nay lại về khóa tu viện Tường Vân nữa. Cho nên này, ai mà sức nước hoa về chùa kỳ lắm, cho nên dừng lại. Cho nên chúng ta dùng cái giới luật cũng như sự phòng hộ 6 căn và thiểu dục tri túc bắt đầu giữ cho cái con người của mình được thanh tịnh. Đó là bước đầu tiên, dùng giới để tạo nên thanh tịnh. Bước thứ hai, chúng ta dùng cái năng lực của định, của sự nhiếp tâm, của sự định tâm của mình để tạo nên cái sự thanh tịnh. Định thanh tịnh tức là giúp cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh. Ở đây á, vấn đề rằng là chúng ta tu nhiều cái pháp môn, nếu như các vị nào không thực hành về thiền quán Vipassana hoặc là thiền tứ niệm xứ á, thì chúng ta dùng cái pháp môn niệm Phật. Có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi như thế này là các vị mà tu thiền á, thì chứng vào các cái định, ví dụ như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là chứng vào các cái không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, còn người niệm Phật thì có đạt được cái định hay không, có đạt được cái sự nhất tâm hay không, và có sự chuyển hóa cái nghiệp thức của mình hay không, thì chúng tôi mới trả lời rằng là có. Khi mà hành trì một pháp môn nào, chúng ta đạt đến cái mức độ gọi là tam muội, tức là niệm Phật tam muội, trì chú tam muội, giữ giới tam muội, vân vân, hoặc là trạng thái với một cái biểu hiện là trạng thái nhất tâm bất loạn á, thì lúc bấy giờ mình sẽ chứng đắc vào các cái định trong cái nhờ thông qua pháp tu của mình. Cho nên khi mình chứng vào cái định á, thì chúng ta cái tâm của mình nó được an định, nó được ổn định rồi á, thì mình nhìn cái cuộc đời này sanh diệt sống chết thị phi, nhưng mà tâm của mình vẫn an nhiên. Cho nên Vạn Hạnh Thiền Sư có 4 cái câu thơ rất là nổi tiếng: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt, thu hoa rụng rời, xá chi suy thạnh việc đời, thạnh suy như hạt xương rơi đầu cành. Cấp độ thứ 2 là khi mình định tâm trong mọi trường hợp, làm chủ được cái cảm xúc và tâm thức của mình, thì các vị sẽ không có bị cái vở kịch sân khấu cuộc đời này đồng hóa, và chúng ta không đánh mất chính mình. Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì thực tập định như thế mình sẽ thấy được cái sự thật của cuộc sống. Cấp độ thứ 3 gọi là kiến thanh tịnh. Sau khi giới thanh tịnh, định thanh tịnh thì bước thứ ba gọi là kiến thanh tịnh. Kiến tức là cái thấy của mình, cái nhìn của mình, nó sẽ không có bị lệch lạc, nó sẽ không có bị sai lầm. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy trong ca dao Việt Nam có cái câu là hôm qua ra đứng bờ ao, trong cá cá lặng trong sao sao mờ, buồn trong con nhện giăng tơ, nhện ơi nhện hỡi nhện chờ đợi ai, buồn trong trên chết sao mai, sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ. Như vậy thì khi chúng ta buồn á, mình ra mình đứng bờ ao thì thấy con cá nó cũng buồn, nó cũng lặn xuống, thấy cái sao nó buồn, nó cũng mờ đi, rồi cứ nói rằng là sao ơi sao hỡi nhớ ai, sao nó có nhớ không hay là mình nhớ. Cho nên nhện ơi nhện hỡi nhện chờ đợi ai, nhện nó có chờ ai không, mình chờ chứ ai chờ. Thành khi mình tâm của mình không có định thì cái kiến của mình nó, cái nhìn của mình nó không có đúng, cái tâm của mình nó tán loạn, nhìn cái gì nó cũng sai theo cảm tính và theo tinh thần chủ quan. Nhưng mà khi mình có cái định rồi á, có sự định tâm thì cái kiến tức là cái nhìn của mình nó đúng. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật, hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Khi chúng ta thấy cuộc đời này như là huyễn cảnh, như là bọt nước, như là một cái gì đó nó mong manh, ngắn ngủi, tạm bợ, vô thường, thì chúng ta không sợ thần chết, bởi vì chúng ta đã trở về với cái sự tu tập của chính mình rồi. Cho nên cái cấp độ thứ ba là cái nhìn đúng, cái nhận thức đúng nhờ cái tâm định tĩnh và hành trì giới luật. Cấp độ thứ tư gọi là đoạn nghi thanh tịnh. Khi chúng ta có cái nhìn đúng rồi thì chúng ta sẽ không có cái sự nghi ngờ về cuộc đời, không có một cái sự phân vân mê mờ về con người, về thế giới, về Phật Pháp nữa. Và chúng ta sẽ từ bỏ những cái nghi ngờ trong giáo Pháp về con người và thế giới. Và lúc bây giờ cái nhìn của mình nó sẽ như là một cái nhìn nó rất là trọn vẹn, rõ ràng, đúng đắn, đoạn nghi. Tức là mình sẽ, khi mình có cái kiến thức và sự tu tập trong Phật Pháp á, thì mình sẽ có một cái niềm tin vững chãi, sâu sắc về Phật Pháp. Mình không còn phân vân, không còn nghi ngờ về tính nhân quả, luật nghiệp báo và những cái giáo lý của Đức Phật nữa. Cấp độ thứ tư mình đoạn trừ cái sự nghi ngờ. Cấp độ thứ năm á, mà Ngài Phật Âm nói đến á, là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là cấp độ này là cấp độ nhiều Phật tử cũng hay gặp phải nè. Cấp độ này á, là khi mình có cái nhìn đúng rồi á, thì bắt đầu mình đoạn trừ cái nghi ngờ, thì mình đến cái cấp độ thứ năm á, là thưa các vị, chúng ta sẽ không còn dao động bởi những cái lời mời gọi hay là giới thiệu của các nhà ngoại đạo. Bây giờ trên thế gian này có nhiều cái đạo mới lắm, nhiều cái phong trào tôn giáo mới lắm, mà người Phật tử chúng ta đó mà không có giới, không có định, không có cái thấy thanh tịnh và không có đoạn nghi á, thì chúng ta hay bị ngã theo lắm. Có một cái, đó là phương diện thứ nhất, là chúng ta hay bị những cái lời rêu rao mời gọi và bóng bẫy của các phong trào mới, gọi rằng tu thời gian 7 ngày là được truyền tâm ấn, tu 10 ngày 1 tháng là phong làm thiền sư, rồi ban những cái chức này chức nọ, nó rất là nguy hiểm. Cái phương diện thứ hai nữa là trong quá trình mình tu có nhiều hiện tượng xảy ra. Chẳng hạn như các vị thấy có nhiều vị ngồi niệm Phật thấy hào quang xuất hiện, thấy mình ngồi trên hoa sen, thấy chư Phật hiện ra, thì Ngài Phật Âm nói rằng người nào tu đến cái cấp độ thứ năm này là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, thì mình sẽ biết rằng những hiện tượng đó chỉ là nhất thời tạm bợ, không phải là thật. Chúng ta đừng có tự cho rằng tôi đã chứng được cái pháp niệm Phật cho nên tôi thấy hào quang, tôi ngồi trên hoa sen, tôi thấy mùi thơm thoảng ra và thấy Phật hiện ra. Bởi vì khi mà chúng ta thấy những cái hiện tượng đó thì nó chỉ là một cái kết quả phụ trong quá trình tu tập, chứ không phải là sự chứng ngộ của chúng ta. Cho nên cái cấp độ thứ năm là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, là chúng ta phân biệt cái nào là chánh đạo, cái nào là tà đạo. Cái kết quả của sự tu tập của chúng ta không phải là mình thấy hào quang, ngửi được hương thơm, thấy được tướng hảo Phật, mà kết quả đúng đắn của sự tu tập của chúng ta là gì? Tâm của mình càng ngày càng thanh tịnh. Sự định tĩnh của mình càng ngày càng kiên cố, niềm tin của mình càng ngày càng vững chãi, hạnh nguyện của mình càng ngày càng lớn lao, sự phát tâm của mình, tinh tấn của mình mỗi ngày càng tiến bộ. Đó là kết quả chứng nghiệm trong sự tu tập. Còn những cái hiện tượng mà xuất hiện trong quá trình tu tập kia chỉ là một kết quả phụ nó thường xảy ra, chứ không phải là cái biểu lộ, cái chứng nhận cho sự chứng đắc của chúng ta. Giai đoạn thứ 6 được gọi là đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo tri kiến thanh tịnh là ở cấp độ này chúng ta sẽ thấy được cái sâu sắc của tinh thần giáo lý của Phật Pháp, thấy cái vô thường một cách rõ ràng, thấy được cái duyên sinh một cách rõ ràng, thấy nhân quả một cách sâu sắc và hoàn toàn rõ ràng như thế. Và cuối cùng giai đoạn thứ 7 là tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh thì lúc bây giờ là mình đạt được cái trí tuệ, và chính cái trí tuệ này đoạn trừ những cái phiền não ở trong cuộc đời này. Cho nên thưa các vị, đây là 7 cấp độ mà Ngài Phật Âm đã chỉ dạy cái lộ trình tu tập của chúng ta khi mình đối diện với những cái cảnh của cuộc đời này, những cái sự thay đổi trong cuộc sống. Ở đây có một cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ cho các vị á, là khi mình có giới, có định, có cái thấy thanh tịnh, rồi có cái sự đoạn trừ nghi ngờ, rồi có phân biệt đạo phi đạo, rồi chúng ta có một cái đạo thanh tịnh và tri kiến thanh tịnh rồi á, thì mọi việc trong cuộc đời này đối với chúng ta, cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn, và mình sẽ không có dao động, mình không lo sợ. Đối với những chuyện thị phi tốt xấu trong cuộc đời này, mình ít có lo lắm. Ngày xưa có hai vị bạn với nhau, một ngày là Hàng Sơn, một ngày là Thập Đắc. Tại sao gọi là Thập Đắc? Bởi vì ngài Thập Đắc là một đứa bé sinh ra cha mẹ bỏ trong rừng. Rồi một vị thiền sư đi ở trong rừng đó, thấy cái đứa bé đang khóc đem về nuôi. Và sau này trở thành được xem như là một thiền sư nổi tiếng. Còn Hàng Sơn là một cái người sinh ra trong một gia đình quyền quý học thức. Nhưng mà khi mà Hàng Sơn đi thi á, thì lại không đổ làm quan, bởi vì lý do Hàng Sơn cái tạng người thấp bé. Mà ngày xưa chọn người làm quan phải có 4 điều kiện: thứ nhất là văn hay chữ tốt, thứ hai viết chữ đẹp, thứ ba lời nói chánh trực, và thứ tư là thân tướng cao to lớn. Thì 3 cái yếu tố đầu tiên thì ngài Hàng Sơn có, nhưng mà yếu tố thứ tư ngài thấp quá cho nên không được chọn làm quan. Ngài không được chọn làm quan thì ngài làm gì? Ngài đi xuất gia. Ngài đi xuất gia thì bắt đầu gặp ngài Thập Đắc, thì hai người thân cận với nhau. Một hôm thì ngài Hàng Sơn hỏi ngài Thập Đắc rằng là: cuộc đời chê bai tôi, mắng nhiếc tôi, hủy nhục tôi, nói xấu tôi, làm biết bao nhiêu điều khổ cho tôi, hãy làm thì tôi phải làm gì? Thì ngài Thập Đắc trả lời rằng là: hãy nhẫn họ, nhìn họ, nhịn họ, nhường họ, yêu thương họ, tha thứ cho họ. Thì ngài Hàng Sơn mới hỏi một câu như thế này: nếu như tôi không nhẫn, không nhường, không nhịn, và cái năng lực tôi chưa có thể tha thứ, thì tôi phải làm gì? Thì ngài Thập Đắc mới trả lời rằng: tôi nghe Bồ Tát Di Lặc có dạy một cái bài kệ mà nếu ông áp dụng được thì sống an lạc trong cuộc đời này. Đó là: già mạch manh áo rách, cơm lạc đủ nuôi thân, vá xong tránh được rét, mọi việc cứ tùy duyên. Cho nên ở trong hoàn cảnh nào mình sống tùy duyên cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ có một cái sự tự tại. Và điều cuối cùng chúng tôi chia sẻ trong cái buổi hôm nay á, là theo tinh thần của Phật Pháp, thưa các vị, chúng ta nên có một cái nhìn đúng về cuộc đời và nhìn được cái thân phận của mình. Từ đó đó, chúng ta đừng có thoái thác cái vai diễn của mình trên sân khấu cuộc đời. Đừng có nghĩ rằng là tôi đã ngộ Phật Pháp rồi, tôi bỏ chồng, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vai trò của thế gian. Mà trước mắt là gì? Đạo Phật như chúng tôi đã nói rằng là trên 2 nền tảng. Thứ nhất, nhìn về khía cạnh hiện tượng để thấy được cái bản chất. Nhìn cái vô thường để tìm đến cái chân thường, nhìn đến cái khổ đau để tìm đến cái an lạc đích thực. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, hoa sen nở tự bùng. Cho nên chính cái môi trường đó là môi trường rất lý tưởng cho chúng ta để chuyển hóa cuộc đời của mình. Do vậy thì cái điều thứ nhất khi đối với người Phật tử trong cái sân khấu cuộc đời này là chúng ta hãy làm một cách trọn vẹn trách nhiệm bằng tất cả tấm lòng của mình trong cái vai diễn và cái nhân duyên làm vợ làm chồng trong cuộc đời này. Điều thứ hai nữa là chúng ta thay vì mình để cái nghiệp làm đạo diễn cho cuộc đời và cái vai diễn của mình, thì chúng ta chuyển từ cái nghiệp lực thành cái nguyện lực để chúng ta chủ động trong vai diễn đó. Mỗi người chồng, người vợ, người con, người cái, người anh, người em hãy là thiện tri thức cho người thân của mình, để hỗ trợ trong vấn đề tu tập thăng hoa trong cuộc đời này, giống như là ngài Đại Ca Diếp và nữ Diệu Huyền. Điều thứ ba nữa là chúng ta hãy sống làm sao trong mỗi giây phút mà mỗi cuộc đời, hãy dùng ánh sáng Phật Pháp, năng lượng của Phật Pháp soi sáng và làm sáng cuộc đời của mình, để cho chúng ta không chạy theo những vai diễn và những cái sự tán thưởng hay là khen ngợi của người khán giả trong sân khấu của cuộc đời, để cho chúng ta có một cái sự tự tại. Khi trở về với đời sống chân chất, chân thật, một đời sống nó tự tại và đời sống tùy duyên á, thì chúng ta sẽ luôn luôn làm chủ của mình trong mọi hoàn cảnh. Từ đó mình thoát ra vai diễn của cuộc đời để chúng ta nhập vào vai diễn của một sứ giả chánh pháp, bằng bồ đề tâm, bằng cái nguyện lực và bằng cái hạnh nguyện trong cuộc đời này, với cái tinh thần phát nguyện làm thiện tri thức cho người thân, cho kẻ sơ, thì chúng ta có thể đổi vai diễn từ một kẻ luân hồi sanh tử trở thành một hành giả trên con đường giác ngộ và giải thoát. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư. Quả thật như những gì thầy đã chia sẻ, cuộc đời này chỉ là một sân khấu, và mỗi chúng con vừa là một người viết kịch bản, vừa là một đạo diễn, và đồng thời cũng là một diễn viên trên sân khấu ấy. Ấy vậy mà bấy lâu nay chúng con cứ nghĩ những gì mình đang có là thật của mình, để rồi bám víu, tranh giành, chạy theo những danh lợi giả huyễn của thế gian, mà đánh mất đi chính mình và gây ra đau khổ, biến cuộc đời mình trở thành một bi kịch. Và kể từ hôm nay, sau khi nghe được bài giảng của thầy, chúng con nguyện sẽ tu tập theo những lời thầy đã dạy, để tự chuyển hóa cuộc đời mình, chuyển hóa những mùi tanh hôi của bùn nhơ trở thành hương thơm thanh khiết của hoa sen, và đem hương thơm ấy hòa quyện vào đời để làm đẹp cho cuộc đời này. Chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân những lời chia sẻ hết sức sâu sắc và ý nghĩa của thầy, và chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy pháp thể vạn an, đạo thọ miên trường, cựu trụ ta bà, mãi là một bậc thầy mô phạm để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng tôi cũng xin chúc cho quý Phật tử chúng ta sẽ là một hành giả trên con đường ấy, để chúng ta chuyển hóa được cuộc đời mình, chuyển hóa được sân khấu cuộc đời, trở thành an vui, hạnh phúc. Chúc tất cả các vị một ngày tu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Và giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy, mời toàn thể hội chúng đồng cởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng thân đều có thành Phật đạo.
Chúng con thành kính cung thiện thầy, hồi quy phương trượng, toàn thể đầu tràng chắp tay trang nghiêm để cung thiện thầy.